Lại hành giả khi thoảng rỗng rang, nhiễm màu, chẳng bị các thứ lo nghĩ tà vọng, cảnh định tròn sáng, ở trong chánh định, tâm ưa thích thần thông, và các thứ biến hóa, xét nét đến cội nguồn biến hóa của sự vật, tham được thần lực. Lúc đó, thiên ma được dịp thuận tiện, bèn phóng tinh thần, gá vào người, miệng nói kinh pháp, nhưng người ấy thực chẳng biết bị ma gá, tự nói đã được vô thượng niết bàn, đi đến chỗ hành giả cầu thần thông, trải tòa nói pháp. Có khi người ấy tay cầm lửa sáng, rồi tóm lấy ngọn lửa, đem chia ra trên đầu bốn chúng nghe pháp. Lửa trên đầu của những người nghe pháp đều dài đến mấy trượng mà cũng không cảm thấy nóng và chẳng bị đốt cháy. Tức là bây giờ đây, ngồi thiền yên yên định rồi, tâm được sáng rồi, vậy thì giờ mong sao mình được thần thông, được biến hóa thế này thế kia. Thì ma thấy được, ông muốn thì tôi cho. Đó, thì bây giờ nó mới gá vào người khác, rồi nó đến làm cho mình nghĩa là thấy có thần thông thiệt. Tức là sao? Tay cầm cái nắm lửa mà không có cháy tay gì hết, rồi cái đó nó chia tức là lửa đó, nó chia ra trên đầu mọi người đó, đốm mà đặt trên đầu mọi người, đốm lửa hết, lửa rồi lửa nó phóng dài ra vậy. Nhưng mà đầu mình nghe cũng không có nóng gì hết, không có cháy đâu. Thì mình thấy lạ, rất là có thần thông liền. Giống như là mình cũng có hào quang. Hoặc là nó đi trên nước cũng như đi trên đất liền, hoặc ngồi yên bất động trong hư không, hoặc đi vào trong bình, hoặc ở trong túi, vượt qua tường vách không ngăn ngại, chỉ đối với đau binh là chẳng được tự tại. Tức là nó hiện đi trên nước, đi trên nước như đi trên đất liền vậy đó. Cho nên người thích thần thông là bị gạt. Bởi vậy mà trong nhà thiền có câu chuyện đó, không? Là có vị tổ gặp một cái vị giống như bạn đó, rồi cái thì ngày tức là ngày Hoàng Bá đó, đi với vị thần tăng đó, đi qua nước tới dòng suối đó, thì ông tăng nó ông đi thả cái nón ra đi qua nước thấy dễ dàng, cái từ ông kêu ngày Hoàng Bá đi qua đây, ngày Hoàng Bá nói tôi mà tôi biết trước vậy tôi chặt cái bắp đùi quên rồi. Tức là không có để là mắc kẹt. Qua đó thì ông qua cái đó là chỉ qua cái thân thôi, không còn quan trọng là ông sáng được tâm kìa, cái đó mới là qua sinh tử được, qua dòng nước được, còn đó ông qua đó cũng chưa phải. Hoặc là có vị thiền sư gặp một vị ở trong tông mà gọi là tông giống như cái tông tịnh độ niệm Phật mà của bên Nhật á, thì ông nói thầy tu thiền mà thầy có gì hay không, còn tổ ở trong cái tông của tôi ngày xưa á là ông đứng bên đây xong nè, rồi ông kêu người kia đứng bên kia xong cầm cái tờ giấy đưa lên, thì ông cầm cái viết bên đây, thì ông viết chữ cái này nó hiện qua bên kia liền, tức là đứng ở đây mà viết qua bên kia xong. Rồi ông còn nói còn ngày á thì ngày có thể là ngày đi xuống nước thì nó rẽ nước đi qua bên kia dễ dàng. Thì ông thiền sư cũng nói mấy cái chuyện đó thì nhiều khi tôi thấy là mấy cái nhà ảo thực nó làm còn hay hơn nữa. Phải không? Mấy nhà ảo thực á làm còn hay hơn nữa. Bây giờ mình thấy không? Nhiều nhà ảo thực làm còn gấp mấy lần như vậy nữa. Rồi á còn cái chuyện mà bên đây mà gọi là đi qua sông bên kia không cần thuyền bè thì tại sao là phải nhọc nhằn vậy? Tôi chỉ cần tốn vài xu thì tôi qua tốt bên kia liền. Tức là vài xu cho người chào thiền nó qua thôi. Còn nhiều khi ông vậy đó, ông phải luyện. Tức là có trường hợp một ông là ông cũng phe vậy đó. Ông phe rồi cái thì cái vị tổ mà hỏi vậy, chứ ông luyện cái đó bao nhiêu năm ông được vậy? Ông nói luyện 20 năm. Tức là 20 năm là ông luyện, chuyên luyện vậy đó, là ông đi qua sông như đi trên đất liền. Thì cái vị thiền sư nói à, ông tốn 20 năm vậy á, tôi bây giờ tốn 2 xu là tôi qua liền. Đó, tức là đối với các ngài chuyện đó là không phải là chuyện quan trọng. Quan trọng là phải sáng được tâm của mình kìa. Cho nên người mà khéo ham thần thông đó là dễ bị gạt. Thì đây cũng vậy, nó do mình ham muốn thần thông cho nên nó mới hiện như thế này để nó gạt. Rồi có khi nó ngồi yên ở trong hư không rồi đó, không? Tức là ở đây cái nó hiện lên ngồi giữa hư không, ngồi nghĩa là bất động ở trong hư không vậy, mình thấy là quá phục rồi, không? Rồi có khi nó chui vào trong cái túi, cái đải đó, chui vào trong cái đải đó ở đó, rồi từ trong đải đi ra, hoặc là đi qua vách tường, đi xuyên qua vách tường, đó, thì thấy quá phục, thì vậy là bị gạt. Nhưng mà đây đối với chỉ đối với đau binh á thì nó sợ, tức là đối với chuyện đau binh đó thì nó sợ thôi. Nó tự nói mình là Phật, không? Rồi thân mặc quần áo thế tục mà nhận tỳ kheo lễ bái, chê bai thiền và luật, mắng chửi đồ chúng, phơi bày mà bới móc việc riêng của người, chẳng ngại chê trách, không? Tức là sao? Tức là nói là nó là Phật rồi, không? Cho nên rồi mặc đồ thế tục thôi mà nhận tỳ kheo lễ bái, rồi chê, khi chê những người tu thiền, rồi chê cả luật nữa. Bây giờ nghĩa là mình là Phật, là tự tại rồi, Bồ Tát rồi thì luật không còn cần nữa, là rồi mắng chửi đồ chúng mà phơi bày bới móc việc riêng người khác nhưng không ngại chê trách gì hết. Miệng nó thì thường nói thần thông tự tại hoặc khiến cho người bên cạnh trông thấy cõi Phật, tức là khiến cho người bên đó bỗng nhiên thấy những cõi Phật ở xa. Nhưng mà đây là do cái sức ma nó làm thôi, chứ không biết, chứ cái đó cũng không phải là cõi Phật thật. Điều do sức quỷ làm mê lầm người chẳng phải là có sự thật, tức là nó mê lầm người ta thôi chứ không phải có sự thật. Nó khen ngợi làm việc dâm dục, không từ bỏ hạnh thô tục, đem những việc như làm nhơ nhớp hèn hạ, cho đó là truyền pháp. Tức là nó nói những cái việc mà gọi là dâm dục rồi đó, đó chính là cái cách truyền pháp. Đây là những cái trò gạt người, nhưng mà người mà gọi là cũng không có gọi là nắm vững đạo lý, không có hiểu kỹ đó, thì cũng dễ bị gạt. Tức là có những trường hợp mượn, thế chứ mượn chuyện là ngũ tổ Hoằng Nhẫn truyền pháp cho lục tổ kín đáo ở trong thất, tức là ngũ tổ là kêu lục tổ vào trong thất giữa đêm, không? Rồi che màn kín hết một thầy một trò truyền tâm ấn trong đó, rồi nó cũng mượn cái chuyện đó, rồi đệ tử nói bây giờ ông học theo tôi đây thì để tối nay hay tối mai gì đó vào thất tôi truyền tâm ấn cho, không? Rồi nó kêu một thầy một trò cái vào trong thất kính vậy đó, không? Rồi cái tiện làm việc nghĩa là dâm dục tà bậy đó thì đâu ai biết, mà khi mà mình vào đó rồi thì tạo cho một cái không khí huyền bí, không? Nó âm u rồi cái thì mình thêm cái sức của ma nữa, rồi cái thì nó bắt biểu làm gì thì phải làm theo đó, thì rồi bị gạt, rồi hư cả một đời người. Cho nên mới thấy ở đây là Phật dạy rõ hết mọi cái tướng trạng của ma, không? Coi như là chỉ hết tình đó, không? Mà rồi mình là không có nắm vững nữa thì thôi. Cho nên Hòa Thượng Tuyên Hóa ngài mới gọi kinh Lăng Nghiêm này á như là kính chiếu yêu, nghĩa là yêu ma gì thì soi vào đây là lộ tung tích hết. Cho nên là ngài mới nói rằng những vị mà không có chân chánh á thì không có dám giảng kinh Lăng Nghiêm. Rồi có khi cho kinh Lăng Nghiêm này là ngụy tạo, vì đâu có dám giảng, lộ bài hết cái chân tướng rồi. Cho nên ở đây là Phật chỉ kỹ hết, không? Mà đây thì như vậy thì cái loài này á là thuộc về loài gì? Đây gọi là cái loài tinh của núi, tinh của biển, tinh của gió, tinh của sông, tinh của đất, có sức lớn trong trời đất, và tất cả tinh mỹ của cỏ cây đã chứa lâu nhiều kiếp, hoặc loài yêu quái rồng, hoặc các vị tiên hết tuổi thọ rồi sống lại thành yêu quái, hoặc là các vị tiên đến thời kỳ hết tuổi thọ lẽ ra là chết rồi nhưng thân thể chẳng tiêu hoại, bị các loài yêu quái khác gá vào, tuổi già thành ma đến quấy rối người tu. Khi tâm đã chán bỏ thân thể người bị gá thì thầy trò đều rơi vào vòng pháp luật. Ông phải giác ngộ trước thì chẳng rơi vào vòng luân hồi, còn mê lầm chẳng biết thì rớt xuống địa ngục vô gián. Tức là đây là thuộc những loại tinh, tinh núi, tinh biển rồi đó, không? Tinh của gió rồi đó, thì nó cũng lâu ngày, không? Tức là sống lâu nhiều, có khi cả ngàn năm, hai ba ngàn năm, vạn năm, rồi cái thành yêu thành quái, hoặc có khi những cái vị tiên hết tuổi thọ, rồi cái thì những cái thân nó còn nó không hoại đó, thì bị những cái loại tinh này nó dựa vào nó làm thành yêu quái. Bởi vậy cho nên ở ngoài đời nhiều khi rồi mấy người ham sống lâu rồi á, rồi cái ham cầu cái là luyện theo phép tiên để cầu trường thọ rồi đó, tưởng đâu tiên như vậy là sống hoài không chết, nhưng mà sự thật tiên thì cũng có tuổi thọ của tiên thôi, cũng thế, hết cái tuổi thọ là cũng chết chứ không có giải thoát khỏi sinh tử, chỉ có pháp Phật thôi. Cho nên mình mới thấy các vị tiên đó nhiều khi cũng còn sân, cũng còn tham, phải không? Thì ở đây là những loại tinh này tinh kia, những vị tiên hết tuổi thọ, phải không? Thì còn cái thân nó không hoại, những loại khác nó gá vào. Tinh này tinh kia, thí dụ cũng như là cái chuyện mà ngài thiền sư Tuyền Đại Đạo đó, không? Tuyền Đại Đạo tức là ngài Cốc Tuyền, lúc mà ngài trụ ở Bảo Chân thì một hôm ban đêm ngài ngồi thiền ở dưới ngọn núi gọi là ngọn núi Trúc Dung, thì sau đang ngồi thiền nghe là bị một con trăng lớn đến nó quấn quanh mình, cái con trăng nó đến nó quấn ngài. Nhưng mà nếu người khác như vậy là chắc là hoảng sợ rồi, nhưng mà ngài là có quyết định, cho nên ngài thấy con trăng đến quấn vậy cái thì ngài mới cởi cái dây lưng ngài cột ngang mình nó, thì rồi cái sau chút là nó biến đi đâu mất. Sáng ra ngài biết đây là yêu quái nó đến nó quấy phá nè, cho nên ngài mới chống gậy, ngài mới đi vòng vòng quanh núi ngài tìm, tìm sau đêm hồi cái ngài thấy ở trên cái ngọn tùng cao xa xa đó là có cái dây lưng của mình trên đó. Thì ngài bảo té ra là cây tùng thành yêu tới mày đây. Tức là cây tùng, phải không? Lâu năm nó thành yêu. Còn Hòa Thượng Tuyên Hóa ngài có cái câu chuyện là cái vượng tinh đó, phải không? Tức là vượng tinh mà khi nó đến cái bà gì đó, phải không? Nó gá vào thì rồi cái thì nó cũng xúi dục làm cái chuyện tham dục đó, nhưng mà lâu ngày thành ra nó rút tinh khí khô kiệt. Bởi vậy mà ở đây thì Phật dạy kỹ, không? Đừng có dội mà tu hành chưa gì mà khởi cái niệm mong cầu thần thông, khởi cái niệm đó là ma thấy vào gạt. Đó là cái loại gọi là ma thứ 8 ở trong cái tưởng ấm. Thôi thì bữa nay mình học qua tới đây.